chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị tưởng tượng sẽ ra sao khi chúng ta ngủ một tối nào đó mà biết rằng mặt trời sẽ không mọc lên vào ngày sáng hôm sau? Chúng ta có thể hình dung cảnh lạnh lẽo, đen tối bất tận, những ngón tay tử thần sẽ dần dần di chuyển khắp đất. Thảo mộc khô héo, hoa cỏ tàn úa, cây cối chết dần, toàn bộ sự sống trên trái đất sẽ tiêu tan vì thiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, mặt trời vẫn mọc mỗi ngày. Ánh sáng ấm áp, ban sức sống tràn ngập khắp đất. Sự chết của mặt trời lặng mỗi ngày, kéo theo sự sống lại của mặt trời, mọc vào ngày kế tiếp, và hy vọng của chúng ta được mới lại. Những tia mặt trời mỗi buổi sáng, nhắc chúng ta đêm dài tăm tối trên trần gian, sẽ nhường chỗ cho ngày vui trường cửu trên thiên đàng. Mặt trời mọc lên mỗi buổi sáng, cũng nhắc cho chúng ta về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sống của Ngài là hy vọng cho chúng ta. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 10 chép: Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của con Ngài, thì khi đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài.
Tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, đời sống của con để truyền giáo ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tôi Đã Gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện Phúc Âm lần trước, chúng tôi có nói rằng quảng cáo là một trong những kỹ nghệ lớn nhất của xã hội tư bản, và chúng ta phải giằng co với những mời gọi này mỗi ngày vì nó luôn luôn đánh vào thị hiếu và lòng ham muốn của con người. Thế giới tư bản sống nhờ tiêu thụ, và quảng cáo là con đường thúc đẩy người ta tiêu thụ. Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy số tiền khổng lồ được sử dụng cho quảng cáo. Thật ra, chính chúng ta cũng là nạn nhân của quảng cáo hàng ngày trên đài phát thanh, truyền hình, sách vở, báo chí, các bản quảng cáo ngoài đường phố, trên màn ảnh, trong rạp chiếu bóng, bên hông và đằng sau xe buýt, máy bay trên trời. Có thể nói là quảng cáo mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, mọi hình thức. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu trong sa mạc, nó cũng đã dùng một hình thức quảng cáo. Thánh Kinh ghi, ma quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, nếu ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy ma quỷ đã đem Chúa Giê-xu lên trên núi rất cao. Đây là một vị trí có thể trông thấy tất cả. Ở vị trí này, ma quỷ đã chỉ cho Chúa Giê-xu xem thấy chẳng những các nước thế gian, nhưng cùng với tất cả vinh hoa, phú quý, những nét hào nhoáng bên ngoài. Chúng ta nhớ rằng, Chúa Giê-xu đang đối đầu với cám dỗ này như một con người hoàn toàn, vì Chúa Giê-xu mang thân xác con người và chịu cám dỗ giống như chúng ta. Ma quỷ nói rằng, nếu ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Cái cám dỗ của ma quỷ là nó đem tất cả những vinh hoa, hào nhoáng, khơi dậy lòng ham muốn của con người, để con người chiều theo lòng dục của mình và đi theo con đường của ma quỷ. Cám dỗ qua thị giác vẫn là khí cụ hữu hiệu nhất mà ma quỷ đang áp dụng ngày nay. Các cụ xưa thường nói, mắt thấy lòng giấy. Hễ điều gì mắt chúng ta trông thấy thì lòng ham muốn của chúng ta dấy lên. Đó là chủ đích của ma quỷ. Và cũng vì vậy mà có một chủ nghĩa đang tấn công chúng ta mãnh liệt. Đó là chủ nghĩa tiêu thụ. Chủ nghĩa tiêu thụ là công cụ của chủ nghĩa tư bản, thúc đẩy con người chúng ta mua sắm. Vì có mua sắm thì mới có sản xuất, và có sản xuất thì kinh tế mới phồn thịnh. Những ý niệm đơn giản về cung và cầu là điều ai cũng biết. Chúng ta không phủ nhận nhu cầu của đời sống và cần phải có tiêu thụ để có sản xuất. Nhưng như đã nói, chúng ta cần phân biệt giữa nhu cầu và ước muốn, giữa những gì chúng ta thật sự cần và những gì chỉ để đua đòi hay thỏa mãn một nhu cầu tâm lý nào đó. Không ai trong chúng ta lại không bị cám dỗ về những gì tai nghe mắt thấy hàng ngày. Nhưng chúng ta có thể sống vượt lên trên những cám dỗ đó nếu biết nhìn vào những điều sau đây. Trước hết là vấn đề giá trị. Như đã nói lần trước, vấn đề của con người là vấn đề giá trị. Khi đã nhận ra được đâu là chân giá trị, chúng ta sẽ không còn chạy theo những gì không có giá trị. Chúng ta cần ghi khắc lời dạy của Chúa. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Có những giá trị tâm linh mà chúng ta phải đeo đuổi. Chúa Giê-xu cũng vậy. Người nào nếu được cả thiên hạ, nếu được toàn thế giới này mà mất linh hồn mình, người đó sẽ lấy gì để đổi linh hồn mình lại? Dù chúng ta có trong tay cả thế giới này, nhưng nếu mất linh hồn, giá trị đó không có gì để so sánh được với giá trị của linh hồn. Thứ hai, chúng ta phải biết sách lược của ma quỷ. Nếu chúng ta biết rằng những gì ma quỷ đưa ra trước mắt chúng ta hàng ngày chỉ với dụng ý đưa chúng ta vào con đường tội lỗi, chúng ta sẽ tránh xa và khôn ngoan hơn trong những quyết định mỗi ngày về mua sắm, giải trí, sử dụng thì giờ, tiền bạc, vân vân. Thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng cho con người là một thế giới tốt đẹp. Nhưng thế giới này đang ở trong tay của ma quỷ và là cả một guồng máy, một hệ thống chống lại Thiên Chúa. Đã biết sách lược của ma quỷ, chúng ta không thể để mình mắc mưu ma quỷ kéo chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Thứ ba là thái độ bằng lòng. Sống ở đời, ai cũng muốn có lợi. Chúng ta làm bất cứ một điều nào hay là sống như thế nào có lợi thì chúng ta mới sống, mới làm. Và Thánh Kinh cho biết, bằng lòng với những gì mình có và sống với lòng tin kính, đó là một mối lợi lớn. Chủ nghĩa tiêu thụ luôn luôn khuyến khích chúng ta, bảo chúng ta phải có thêm. Phải có thêm thì đời sống mới hạnh phúc. Và rồi những hình ảnh, những mời mọc đưa đến trước mắt chúng ta hàng ngày. Và Thánh Kinh dạy, những kẻ muốn làm giàu thì sa chứa cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều điều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt, tiêu vong. Trái với thái độ đó, Thánh Kinh dạy, tin kính và thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Đủ ăn, đủ mặc thì phải bằng lòng. Như vậy, ý thức vấn đề giá trị, biết sách lược của ma quỷ và sống với thái độ bằng lòng là ba phương thức giúp chúng ta vượt thắng những cám dỗ vờn trước mắt chúng ta mỗi ngày. Tuy nhiên, vượt lên trên cả ba điều ấy, phương thức chiến thắng cám dỗ Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta là chúng ta phải biết rằng bổn phận lớn nhất và trên hết của con người là phụng thờ và phục vụ Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã nói với ma quỷ, có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chỉ sau lời phán đó, ma quỷ mới bỏ đi. Chúng ta cũng vậy. Để có thể vượt thắng cám dỗ ở đời, chỉ có một cách là chúng ta ý thức mình là tạo vật của Thiên Chúa, là con cái của Ngài. Chúng ta phải tôn thờ và phục vụ một mình Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta không thể để cho gông cùm của tội lỗi tiếp tục ràng buộc chúng ta. Tiếp nhận phúc âm của Chúa Giê-xu để cho Ngài làm chủ đời sống, chẳng những là phương thức chiến thắng cám dỗ, nhưng đây cũng chính là sống đúng bổn phận làm người. Bởi vì, con người chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời và hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Bài ngợi ca tôn vinh danh Chúa dâng tràn trong trái tim đã đổi thay của tôi, vì trong đáy hồ tôi trào ra dòng nước vinh sinh từ tình yêu Chúa cao sâu tuyệt vời. Xin cho tôi hát với niềm ngạc nhiên say mê, xin cho tôi hát với niềm tin yêu phôi phôi, vì những sinh sinh từng trói buộc tôi nay đứt tung ra rồi. Xin cho tôi hát bài thánh ca cứu Chúa.
tôi được giải thoát khỏi tội lỗi vân vương. Xin cho tiếng hát của tôi được hòa điệu cùng muôn lời ca thiên sứ.
Bài ngợi ca, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Bích Vân và Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, trong một câu chuyện gia đình trước đây, chúng tôi có nói về ảnh hưởng của người cha trên đời sống con cái, đặc biệt là đối với con trai. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm một vài khía cạnh khác trong ảnh hưởng của người cha đối với con trai. Cách người cha ứng xử trong gia đình để lại ảnh hưởng sâu đậm trong cả cuộc đời của con. Mục sư Charles Swindon, trong một bài giảng dành cho các ông cha, cho biết rằng trong vai trò làm cha, các ông thường vấp phải những lỗi lầm sau đây. Thứ nhất là cho con vật chất, tiền bạc, thay vì cho con thì giờ. Thứ hai, dồn tất cả nhiệt thành và sức lực vào công việc, cuối ngày trở về không còn gì cho gia đình. Lỗi lầm thứ ba của các ông cha là dùng lời nói quá nhiều, như là ra lệnh, đòi hỏi, la mắng, chứ ít khi nào yên lặng lắng nghe. Và lỗi lầm thứ tư là đòi hỏi con cái phải toàn hảo, không chấp nhận những yếu đuối lầm lỡ của con. Nhìn vào người cha trong gia đình của mình hay những gia đình chung quanh, có lẽ chúng ta đồng ý rằng có nhiều ông cha đã vấp phải bốn lỗi lầm vừa kể. Bây giờ chúng tôi xin đi vào chi tiết những điều này. Thứ nhất là cho con vật chất thay vì thì giờ. Ưu tư hàng đầu của các ông cha là đi làm, nuôi sống gia đình. Đây là điều tốt, vì đây là trách nhiệm chính yếu của người chủ gia đình. Tuy nhiên, con cái không chỉ cần cha cung ứng nhu cầu cơm áo, mà cũng cần tình thương của cha. Các ông không biết rằng con cái mong ước được ở gần cha và muốn trò chuyện, chơi đùa với cha. Có nhiều ông thường nghĩ rằng mình đi làm đem tiền về nuôi gia đình là chu toàn trách nhiệm. Nhiều người thích lấy tiền mua sắm cho con cái này cái kia, chứ không muốn tham dự vào những sinh hoạt của con, cũng không quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con. Thưa quý vị, con em chúng ta cần cơm ăn áo mặc, nhưng cũng cần được cha quan tâm, trò chuyện. Không món quà nào có ý nghĩa đối với con cái cho bằng được cha dành thì giờ, chăm sóc, trò chuyện, chơi đùa. Chẳng hạn như đưa con đi công viên, đi chơi banh, tập cho con đi xe đạp, giúp con làm homework, hay là ngồi lại trò chuyện với con. Có nhiều người nghĩ rằng nếu mình chịu khó đi làm nhiều hơn, đem tiền về nhiều hơn để sắm cho gia đình cái này cái kia là gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Có những ông cha không ngại tốn tiền khi mua cho con những đồ chơi mới nhất, những máy móc tân tiến nhất, hoặc là những áo quần đắt tiền nhất. Nhưng dành thì giờ cho con thì lại cảm thấy như là phí phạm, vô ích. Sống ở xứ tư bản giàu có này, chúng ta rất dễ chạy theo những món hàng mới mà người ta quảng cáo, và nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để cung cấp cho gia đình, nhất là cho con cái. Điều này thấy như đúng mà không đúng, vì tiền của, vật chất không bảo đảm một đời sống hạnh phúc. Chúa Giê-xu dạy, sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Niềm vui và hạnh phúc là thỏa lòng với những điều mình có và vui hưởng tình thương của người thân trong gia đình. Trong đám tang của người cha trong một gia đình nọ, khi người con trưởng nam nói lên cảm nghĩ của mình đối với cha, anh không nhắc đến những sung sướng về vật chất mà cha đã cung ứng cho gia đình, nhưng anh nhắc lại những chăm sóc nhỏ nhặt mà cha đã dành cho anh. Người con nói, tôi không bao giờ quên, năm đó tôi khoảng 9 tuổi. Khi cha tôi đi công tác xa thì tôi bị đau. Khi nghe tin tôi bị bệnh, cha tôi đã bỏ công việc, trở về thăm tôi và đem cho tôi một món quà. Điều cha làm không những nói lên tình thương ông dành cho tôi, nhưng còn cho thấy, đối với ông, con cái quan trọng hơn công danh sự nghiệp. Lỗi lầm thứ hai mà các ông cha thường vấp phải là dồn hết nhiệt thành và sức lực vào công việc, nên không còn gì cho gia đình. Mỗi ngày chúng ta đều có một số năng lực giới hạn, các ông cũng như các bà. Và các ông cha thường dành hết hăng hái, nhiệt thành và sức lực cho công việc và cho bạn bè. Mỗi buổi sáng đi làm, các ông có đầy sinh lực, và tại chỗ làm, các ông làm hết lòng, hết sức, cố gắng vui vẻ với mọi người, làm việc hăng hái, nhiệt tình, để làm vừa lòng người trên. Và cuối ngày khi về đến nhà, người cha thường không còn sức lực nào để quan tâm đến vợ con. Thật ra, khi về đến nhà, các ông thường mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, nên dễ bực bội, cau có với vợ con. Có nhiều ông yêu công việc, sẵn sàng quên ăn, quên ngủ để làm cho xong việc. Và vì quá yêu công việc, những ông cha đó không nghĩ đến gia đình. Những người làm như thế quên rằng công ăn, việc làm chỉ là phương tiện để sinh sống. Còn hạnh phúc gia đình, niềm vui của vợ con mới là mục tiêu của cuộc đời. Khi cha không còn nữa, con cái sẽ không nhớ cái chức vị hay danh hiệu mà cha mình đã nắm giữ, hay số tiền cha kiếm được hàng tháng, nhưng sẽ ghi nhớ những nụ cười, những lời yêu thương khích lệ cha dành cho mình. Khi đi làm, các ông cần để dành sức lực, sự vui vẻ, nhiệt thành cho vợ con. Đừng phung phí tất cả để rồi khi về đến nhà, chỉ còn như cái xác không hồn, là người chồng, người cha lúc nào cũng cau có, khó chịu, sẵn sàng nổi giận với vợ con. Lỗi lầm thứ ba mà nhiều ông cha vấp phải là nói quá nhiều, mà ít khi nào yên lặng lắng nghe. ngoại trừ những ông cha không nói chuyện với vợ con. Những ông cha khác thường to tiếng ra lệnh, sai bảo vợ con làm điều này điều kia, hoặc là giận dữ, la mắng con cái, chứ ít khi nào nói năng ôn tồn, hoặc là yên lặng chú ý nghe con nói. Nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói là người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Lời Chúa dạy, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Có nghĩa là nguyên tắc này áp dụng cho tất cả mọi người. Không phải người cha làm chủ gia đình là có quyền nói nhiều, nói to, không cần phải nghe ai cả và có quyền nổi giận bất cứ lúc nào. Văn hóa Á Đông của chúng ta nhiều khi cho người đàn ông quá nhiều quyền hạn. Các ông hầu như có quyền làm tổn thương vợ con bằng hành động và lời nói, còn vợ con là người dưới quyền phải chấp nhận. Đây là điều chúng ta cần loại bỏ khỏi gia đình của mình, vì nó đi ngược với lời Chúa dạy và đem đau khổ đến cho người trong gia đình. Dù ở sở làm hay trong quân đội, các ông có quyền nạt nộ, ra lệnh, nhưng về nhà không thể áp dụng nguyên tắc đó. Trong gia đình, mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Và ông cha là người phải làm gương trước nhất. Thật ra, khi các ông nổi giận, la lối to tiếng, thì mọi người yên lặng, sợ hãi, nhưng chưa hẳn đã vâng lời. Trái lại, khi cha nói ít, nói nhẹ nhàng và chú ý lắng nghe, con cái sẽ kính trọng và sẵn sàng vâng lời. Kinh Thánh dạy, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa là sự hướng dẫn dạy dỗ đầy nhân từ, yêu thương. Lỗi lầm thứ tư của một số các ông cha là không chấp nhận những vụng về lầm lỗi của con. Là cha, các ông cần thúc đẩy, nhắc nhở để con cái siêng năng học hành, siêng năng làm việc, hầu nên người trưởng thành. Nhưng chúng ta không nên đòi hỏi con quá đáng, hoặc là buộc con phải toàn hảo về mọi mặt. Chẳng hạn như đi học thì phải được điểm A, phải đứng đầu lớp, làm gì cũng phải tốt, không được sai hỏng chút nào. Con em chúng ta đang trong tuổi học hỏi để trưởng thành, nên không thể tránh được vấp váp và lỗi lầm. Chúng ta cần thông cảm, chấp nhận những vấp váp đó và kiên nhẫn hướng dẫn con từng bước. Nếu đòi hỏi con toàn hảo, chúng ta có thể đẩy con đến chỗ gian dối hay giả dối để che đậy khuyết điểm của mình. Mục tiêu của các bậc cha mẹ là tạo nên những con người ngay thẳng, chân thật, chứ không phải những con người lúc nào cũng ganh đua, làm mọi cách để hơn người khác. Các vị lãnh đạo tinh thần cho biết, sự khuyên dạy hướng dẫn của người cha có ảnh hưởng nhiều đến đức tin của con cái đối với Đức Chúa Trời là người cha thiên thượng. Khi các con còn nhỏ, chúng ta dạy rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Các em không nhìn thấy Chúa, nhưng chỉ thấy người cha trong gia đình. Khi nghe nói Chúa là cha, các em hình dung Chúa như người cha của mình. Nếu cha nhân từ, yêu thương, các em sẽ nghĩ Chúa cũng là đấng nhân từ, yêu thương và sẽ dễ cảm nhận tình thương của Chúa. Nếu cha kiên nhẫn với các em tin là Chúa cũng kiên nhẫn đối với mình. Nếu các em có người cha sẵn sàng ban cho, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con, các em sẽ không sợ khi đến với Chúa, vì tin rằng Chúa cũng sẽ ban cho các em điều các em cầu xin và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của các em. Nếu cha yêu thương, chấp nhận những yếu đuối bất toàn của con cái dễ dàng tin rằng Chúa sẽ chấp nhận mình, dù mình tội lỗi xấu xa. Nếu được cha bảo bọc, che chở, con em chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được sự bảo bọc gìn giữ của Chúa trên đời sống mình. Ngược lại, nếu một người con có kinh nghiệm không đẹp với cha, khi được dạy về Đức Chúa Trời, người đó sẽ khó tiếp nhận, khó cảm nhận được tình thương của Chúa và thấy xa cách với Ngài. Thi Thiên thứ 103 mô tả Thiên Chúa, người cha thiên thượng của chúng ta như sau. Ngài có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong vai trò làm cha mẹ, đặc biệt là các ông trong vai trò làm cha, noi theo mẫu mực của Chúa, dành thì giờ cho con, yêu thương con và bày tỏ tình thương đó cách cụ thể, để con cái có mối quan hệ gần gũi thân thương với cha. Từ đó, mối quan hệ của các em với người chung quanh sẽ được quân bình, và đức tin của các em nơi Đức Chúa Trời sẽ được bền chặt tốt đẹp.
Chúa ôi đau buồn, đời khi
Tố Hoa vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa Nguồn An Ủi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Vui Mừng Trong Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, có hai biến động quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là sự vui mừng và bình an trong tâm hồn. Vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thơ Philip đoạn 4, câu 4. Trong bức thơ của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành Philip, có một điểm rất đặc biệt là sự vui mừng. Từ này được lặp đi lặp lại khoảng 15 lần. Tại sao chúng ta phải vui mừng trong Chúa, hay nói cách khác, lý do gì khiến chúng ta phải vui mừng? Chữ hãy trong tiếng Việt có nghĩa là một mệnh lệnh tích cực. Hãy vui mừng đi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc gặp thời, chúng ta vui mừng hớn hở, nhưng trong nghịch cảnh, chúng ta cũng vui mừng vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Thí dụ trong thuận cảnh như trường hợp của vua David khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào thành cách rất vui mừng. Kinh Thánh mô tả như sau. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 13 đến câu 15. David biết đây là ý muốn tốt lành của Ngài, nên vua đã hạ mình xuống để vui mừng, ca hát ngợi khen Chúa và nói, phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Sô-men thứ nhì đoạn 6 câu 22. Thí dụ trong nghịch cảnh là trường hợp của sứ đồ Phao-lô và Si-la bị bắt bỏ vào ngục tối, hai tay và hai chân bị xiềng. Nhưng hai ông vẫn vui mừng để cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đến nỗi mọi người trong tù đều nghe. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và tấm lòng vui mừng của Phao-lô và Si-la bằng cách làm một cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục bị rúng động. Các cửa ngục mở ra, các xiềng tù phạm, thảy đều bị tháo ra cả. Phao-lô và Si-la không oán trách Chúa tại sao lại để chúng con bị bắt bớ, bị ở tù, bị xiềng xích như những tội phạm khác, chỉ vì vâng theo mạng lệnh của Chúa mà rao giảng tin lành. Nhưng trái lại, hai ông đã vui mừng, chịu đựng mọi sự trong nghịch cảnh, để rồi chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong đáy lòng mà đến giải cứu họ. Đây là bí quyết để đắc thắng mọi sự thử thách xảy đến cho mình. Kinh Thánh chép, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Thơ Gia Cơ, đoạn 1, câu 2 và 3. Sự vui mừng trong Chúa chữa lành cho chúng ta về thể xác lẫn tâm linh. Sự chữa lành về thể xác được xác định rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm ngôn, đoạn 17, câu 22. Thật vậy, đứng về phương diện y học, các vị bác sĩ Tây Y, các vị thầy thuốc Đông Y đều công nhận rằng, nếu một bệnh nhân có sự hy vọng trong cuộc sống, có sự vui mừng trong lòng, sẽ mau hết bệnh, và nếu mắc chứng bệnh nan y, thì cũng sẽ qua khỏi cơn nguy biến. Trái lại, nếu bệnh nhân cứ bồn chồn, lo lắng, buồn rầu, thì bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng và sẽ nguy đến tính mạng. Người Việt Nam ta có câu rầu thúi ruột. Về phương diện tâm linh, khi gặp phải khó khăn thử thách, chúng ta vẫn giữ lòng bình an và kêu cầu Chúa với tấm lòng vui mừng như Phao-lô và Si-la. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ đoái xem con cái của Ngài đang bị hoạn nạn mà mau mau đến cứu giúp chúng ta. Lời Chúa phán, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Ê-sai, đoạn 65, câu 24. Như vậy, lời Chúa phán cùng chúng ta một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng đi. Lời này rất ích lợi cho chúng ta trong đời sống để vượt thắng mọi sự gian nan thử thách đã, đang và sẽ xảy ra cho chúng ta. Sự vui mừng bày tỏ sự cứu rỗi thật ở bên trong. Lòng được tươi mới do Chúa ban cho. Một nếp sống mới, tốt đẹp, sanh bông trái cho chính mình và cho tha nhân. Trong chính trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thơ Galati, đoạn 6, câu 22. Thì sự vui mừng được xếp hạng nhì, chứng tỏ rằng sự vui mừng trong Chúa là điều phải có của một cơ đốc nhân. Vì lòng vui mừng bày tỏ sức sống mới của Chúa ban cho, và cũng bày tỏ cho mọi người biết Chúa thật đang sống trong chúng ta để làm một chứng nhân sống cho Ngài trên đất. Sự vui mừng là liều thuốc hay để chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ tôi phải làm gì để được điều đó? Hay nói cách khác, bí quyết nào để có sự vui mừng trong Chúa luôn luôn? Lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 6 đến câu 7, có chép, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều cướp mất sự vui mừng của chúng ta là sự lo phiền, sự lo lắng, buồn thảm, sầu não. Vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta một mệnh lệnh tiêu cực, đó là chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận rộn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, rồi mất sự bình an trong lòng, rồi cũng mất sự vui mừng như phải có luôn luôn. Đức Chúa Giêsu biết điều này sẽ thường xuyên xảy ra cho chúng ta, nên Ngài dạy rằng, vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Và Ngài tiếp, ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew, đoạn 6, câu 27, 31, 33 và 34. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên phân biệt hai sự vui mừng. Sự vui mừng theo thế gian và sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng trong thế gian chỉ là vui tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề nơi sâu kín trong lòng, chỉ đem đến sự tai hại mà thôi. Khi cuộc vui tàn, khi mọi người ra về, sự trống vắng trong tâm hồn càng sâu đậm hơn trước. Nhưng sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng thật, từ đáy lòng xuất phát ra, nên không bao giờ cạn. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng ban nguồn vui mừng. Cứ như thế mà trào ra bên ngoài, lộ ra trên nét mặt, đem đến sự an ủi, khích lệ cho mọi người xung quanh. Nguyện xin Chúa ban sự vui mừng và bình an cho các con cái của Ngài, để qua nếp sống hàng ngày, họ sẽ là những nhân chứng sống cho Ngài trên đất, và qua những đời sống đó, nhiều người sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Muốn thật hết lòng. Amen.
Chân ngất nào có ai nguồn ôi an ban niềm vui kia. Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Hallelujah, ngợi khen Cha mãi tôn vinh.
danh Ngài thôi. Hallelujah, Ngài khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, Ngài khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, Ngài khen muôn đời, muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, Ngài khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống, vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc, vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời như con thuyền đắm chìm vào biển cả mờ tối. Cuộc đời vì thế hoa rơi, trôi mênh mông đến vô tận. Cần chỉ vinh hoa cần chi cao sang chân thế, và còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giêsu trong đời anh. Ôi
Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu, thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thơ vui vì có Giê-xu. Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu, thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giê-xu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ôi Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu, thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết